Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2003. Chúng ta đang ở tại điện đường Trăng Đầu Non của xóm Vững Chạy, tu viện Lộc Quyện. Ngày áp cuối của khóa An Cư Kiết Đông, chúng ta sẽ học tiếp đoạn thứ 8 của Tính Tâm Minh. Đoạn này hôm rồi chúng ta đã thử đi vào, nhưng mà chưa hết. Nguyên âm tiếng Hán của nó là đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng, tuyệt ngôn tuyệt lự, vô sứ bất thông. Nói nhiều thêm lo quẩn, loanh quanh mãi chẳng xong, dứt lời dứt lo quẩn, đâu đâu chẳng suốt thông. Hôm trước chúng ta đã thử chia sẻ về cái tác hại của nói nhiều và lo nhiều. Chúng ta đã nói đến những cái đặc tính tiêu cực của nói nhiều và lo nhiều. Có một điều nằm sâu ở bên dưới của sự nói nhiều và lo nhiều, đó là cái ý hướng xác định cái bản ngã. Và cái điều này nếu mà chúng ta có một chút kinh nghiệm thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Chẳng hạn như các vị mà có em bé, các vị để ý khi chúng ta mà không có bận tâm, không có chăm sóc nó, và trong nhà có một cái buổi họp đông người chẳng hạn, thì cái điều đầu tiên để cho người lớn chú ý đến nó là nó quậy phá. Nó muốn cho mọi người biết rằng cái sự hiện diện của nó là quan trọng. Và thông thường chúng ta tuy đã lớn mà chúng ta có những cái hành xử đôi khi mình nhìn một cách cẩn trọng thì thấy nó không khác gì em bé là mấy. Nghĩa là ở trong những cái đám đông có mặt, thường thường mình cũng thích nói, và nói là một cách, nếu mà nhìn cho rõ, nó là một cách phô trương bản ngã mà thôi. Và cái mức độ tinh tế của nó tùy theo cái sự thông minh của từng người, tùy theo cái sự giấu kín của từng người mà người ta thấy nó ở cái chiều cạn dễ nhận biết, hoặc ở những cái chiều sâu khó nhận. Chẳng hạn như một người thông minh ít, thì trong cái sinh hoạt cộng đồng giữa đám đông thì người ta có một cái sự khoe khoang nó tương đối là lộ liễu. Chẳng hạn như mình nói nhiều hơn thiên hạ, mình đợi đến cái giây phút nghiêm trọng để mình phát biểu ý kiến cho nó có vẻ quan trọng. Nhưng mà nếu mình không làm việc ấy mà mình làm thinh, chắc gì đã không có cái sự khoe khoang bản ngã ở bên trong. Do vì mình không có khả năng để nói hay cho người khác, cho nên mình làm bộ làm thinh để chứng minh là mình có cái khả năng lắng nghe chẳng hạn. Cho nên cái điều quan trọng mà chúng ta phải nhận diện đó là nói nhiều hoặc không nói, mà cái tâm hành của khoe khoang và xác định bản ngã nó không có mặt thì mới hay, mới là người gần với đạo. Tóm lại, mình nói nhiều, phát biểu nhiều, hoặc là làm thinh không nói mà không có mặt của cái tâm hành bản ngã chen vào thì có thể gọi là hành xử như vậy nó gần với đạo. Cho nên các vị phải lưu ý. Và trên cái con đường tu của chúng ta, dù cho có ngàn vạn mối, có 84.000 pháp môn, nhưng mà cùng có chung một cái nét rất là căn bản, đó là bao giờ mà mình triệt tiêu được cái bản ngã của chính mình thì chừng đó mình gần được với đạo. Pháp môn nào cũng vậy mà thôi. Bản ngã mình nó rất là tinh ma, nó có tới ngàn vạn cách để nó lừa dối mình. Ở cái mức độ thô thì người ta khoe khoang về mình bằng cái của cải, bằng cái sự hào nhoáng của vật chất. ở cái mức độ hơi tinh tế hơn một chút thì người ta khoe khoang cái sự hiểu biết, cái tri thức của họ, và hầu như có một cái cơ hội nào để chứng minh cái tri thức, cái hiểu biết thì người ta không có ngại ngần gì xòe cái đuôi ra để cho thiên hạ thấy cả. Đó là cái điều rất là dễ nhận biết. Và đối với những người tu thì cái sự khoe mẽ này nó tinh tế hơn nhiều, và chỉ có những cái con mắt thận trọng nhìn tâm hành mình và sống với chánh niệm liên tục mới có thể nhận biết nó mà thôi. Người ta có tiền thì người ta khoe chiếc áo hồ cầu của người ta mua 500 đồng. Mình không có tiền thì mình khoe chiếc áo rách của mình cũng là một cách khoe thôi. Mình ăn mặc lang thang lướt thước, mình chứng minh là mình là người tu có đạo hạnh, an bằng thủ đạo và tri túc trong đời sống. Nếu không khéo, đó là một cách khoe nữa. Cho nên phải rất là thận trọng. Thay vì mình giành giật với xã hội để có một cái địa vị, để leo lên đến đỉnh cao của xã hội, mình không có cái năng lực để làm công việc ấy, thì mình tự hào là mình ngồi dưới đất cũng là một cách khoe mà thôi. Cho nên tóm lại, nó tinh tế vô cùng. Mà con đường này là con đường của chúng ta phải đi ngang qua để có thể đạt được cái sự an lạc. Người nào trong cuộc đời này mà bản ngã họ nhẹ bao nhiêu là người ấy có được đời sống an lạc bấy nhiêu. Và nói như thế không có nghĩa là cái người ít lo toan, cái người thua thiệt nhất trong xã hội mà có thể gần được với đạo. Chúng ta phải hiểu một điều là trái cây nó rụng được là khi nó đã chín. Và trong cái quá trình trái cây chín, nó phải trải qua cái giai đoạn của trái non, trái già và trái chín. Muốn loại trừ được bản ngã, cái điều rất là vô lý đó là người ta phải có bản ngã cái đã. Muốn khinh thường tri thức và học thuật, người ta phải có tri thức và học thuật cái đã. Và muốn là người coi thường của cải, có khi người ta phải đi ngang qua cái ông nhà giàu có nhiều của cải. Và cái điều rất là nghịch lý trong đạo Phật nó đặt ra cho con người ta, đó là anh phải làm thế nào thật là nỗ lực trong cái kinh nghiệm tu tập, để đến lúc anh nhận ra một điều, tất cả những cái nỗ lực của anh rất là vô lý, thì chừng đó mình mới thảnh thơi, mình mới thông dong, mình mới vận hành cái công phu tu tập một cách thanh nhàn và vô nỗ lực, tức là không cần nỗ lực. Đó là điều rất là nghịch, nhưng mà phải làm như vậy. Con đường đi nó phải như vậy. Cũng giống như trái cây, nó phải chín rồi thì nó mới rụng được. Cái con đường tu chúng ta cũng như vậy. Và nói nhiều và lo nhiều, đó là cái điều kiện nó phải chín mùi, nó phải đi ngang qua, để đến một cái lúc nào đó ta mới cảm nhận được một điều là nói và lo là cái điều rất là vô ích. Thông thường mình cứ nghĩ là cái cuộc đời này mình phải toan tính trước, mình phải nghĩ suy những cái đáp án cho cuộc đời thì mới có khả năng ứng phó được, mới có khả năng hành xử khi mọi việc nó đến với mình. Thưa đại chúng, có khi nó trật, nó không có đúng như vậy. Mình thiết kế một cái chương trình, một cái sinh hoạt cho cuộc đời mình 5 năm, 3 năm. Đó là theo cái tính toán của mình mà thôi. Trong khi cái sự vận hành của nhân gian, của cuộc đời, nó không hề giống với những điều mình nghĩ, mình tính bao giờ. Con đường của nó cứ đi. Và cái sự tính toán của mình có khi rất là tươm tắt, nhưng mà nó cũng vô ích vô cùng. Và tâm hành của chúng ta thì nó có một cái thói quen là nó cứ lặp lại cái chuyện ấy mãi. Dù là cái chuyện ngày mai nó không có xảy ra đúng với cái điều mình đã dự tính, mình đã có kinh nghiệm về cái chuyện sai trật của tâm hành mình, nó lo toan vô ích rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ làm một cái công việc như thế vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia, vân vân, nghĩa là lúc nào mình cũng lặp lại cái điều sai trật như vậy. Đó là cái điều có mặt nó mỗi chúng ta. Và cái con đường tu tập chánh niệm của chúng ta, nó đòi hỏi mình phải vận dụng công phu một cách liên tục. Như tôi vừa nói, tức là giai đoạn đầu của sự tu tập, chúng ta phải làm sao kéo được tâm của mình nó trụ lại trong thân của mình trong từng sát na. Và làm được cái việc này có khi nó không phải là chuyện dễ. Mình có một thói quen là lo toan, và cái lo toan này nó không hề dừng lại trên cái sát na hiện tiền để lo toan. Nó cứ tính toán những chuyện sẽ tới. Chẳng hạn như mình ngồi trong pháp đường, thay vì mình để cho tâm tư mình nó rỗng lặng, nó yên bình, nó tĩnh tại trong cái sát na hiện tiền, thì mình nghĩ chút xíu nữa là mình phải làm cái gì, chiều nay là phải có cái việc gì. Và như vậy thì rõ ràng là trong cái sát na hiện tiền mình đánh mất. Khi mà tới cái giờ mình sẽ làm vào buổi chiều mình đã tính toán, thì đến giờ ấy tâm trí mình nó lại chạy trước, nó lại không chịu dừng lại. Mình nghĩ là chiều nay trong cái giờ pháp đàm mình sẽ chia sẻ với đại chúng về cái kinh nghiệm tu tập. Nhưng mà khi đến 3 giờ chiều đang ngồi trong cái buổi pháp đàm, thì tâm tư mình nó lại chạy xa hơn một chút. Nó lại nghĩ tới là sáng hôm sau, hoặc là chút xíu nữa mình lái xe về, mình làm cái gì ở nhà, vân vân. Và hầu như cái con đường của tâm tư nó có một cái thói quen là chạy ra phía trước. Và không chạy ra phía trước thì nó chạy lui lại phía sau, chưa hề dừng lại trên cái sát na hiện tại bao giờ. Và rõ ràng là nói nhiều lo quẩn từ cái mức độ cạn đến cái mức độ tinh tế, đó là cái con đường tất yếu của chúng ta. Mà nếu người không có biết thực tập chánh niệm, không biết kéo tâm mình dừng lại ở nơi đây và giờ phút này, thì rất là cực. Và cả đời chúng ta cứ làm cái công việc là không bao giờ đem được tâm mình dừng lại nơi đây. Đó là cái điều chúng ta hết sức là lưu ý. Và đạo lý nhà Phật nói thì mênh mông: thứ bảy nào cũng gặp lại, chủ nhật nào cũng pháp thoại. Và tôi nghĩ là nếu tôi có nói một năm ở lộc quyển này, tôi cũng không hề nói cái điều gì khác ngoài hai chữ chánh niệm mà thôi. Ví dụ như tôi có đem những cái văn bản của kinh Nguyên Thủy, hay là của văn học Đại Thừa, hay là của truyền thống thiền Ấn Độ, và tôi chia sẻ cùng các vị năm này tới năm kia, tôi nghĩ tôi cũng không nói gì ngoài hai chữ chánh niệm hiện tiền mà thôi. Và chúng ta làm sao để có được cái chánh niệm hiện tiền thì chắc không cần học nhiều nữa, không cần phải cực nhọc nghe thầy nọ nói, thầy kia nói. Và dù cho có 100 bậc đạo sư xuất hiện trong cuộc đời này dạy, thì cũng từ cái căn bản phát hành của chánh niệm mà đi vào thôi. Truyền thống của thiền Phật giáo từ Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn khai triển, trải qua Trung Quốc hình thành cái truyền thống của thiền Đông Độ, và rồi đến Tây Tạng hình thành cái truyền thống của thiền Mật Tông. Và tùy cái địa vực văn hóa của từng nơi có thể có cái sắc thái đạo Phật khác nhau, nhưng mà cái căn bản và cái con đường vào không ngoài cửa chánh niệm, không ngoài cái công việc là kéo ta về, làm cho tâm ta an trụ nơi thân và chiêm nghiệm được cái sát na hiện tiền, mọi sự việc xảy ra rõ ràng trước mắt. Và các vị chỉ làm được một công việc ấy thì mưa dầm thấm lâu, cứ dần dần mình cứ làm, ban đầu thì có thể nó trật lên trật xuống, tức là một ngày được 2 phút chánh niệm, rồi dần dần 3 phút, rồi nhiều hơn, và dần dần đến một cái giai đoạn là chánh niệm nó luôn hiện tiền, thì lúc ấy là chúng ta đã thành công. Tất nhiên là cái con đường chánh niệm này nó có cái mức độ thô và mức độ tinh tế của nó. Thô là gì? Thô đó là giai đoạn đầu chúng ta còn cố gắng, còn dũng công, còn cực nhọc, còn vận dụng cái công sức để chánh niệm nó có mặt. Nhưng mà khi đã thuần thục thì chúng ta không cần phải vận dụng công sức, tự nhiên chánh niệm nó cũng có mặt. Và khi mà chúng ta còn nỗ lực, còn vận dụng công phu, còn mời gọi chánh niệm để cho tâm nó ở lại trong thân, thì lúc đó cái công phu nó chưa có tương hợp với đạo. Thưa tại sao? Cái gì mà nó có vận dụng công sức, nó đều không có tự nhiên cả. Khi mà mình có vận dụng cái năng lượng để cho cái năng lực của chánh niệm nó có mặt, thì nó tạo ra một cái trạng thái mỏi mệt. Tức là khi chúng ta có làm thì ít hay nhiều, lâu hay mau, chúng ta cũng có nghĩ, có vận dụng cái công phu để mời gọi chánh niệm có mặt, thì có lúc tâm mình nó cũng uể oải và chánh niệm nó tuột mất khỏi tay. Và chúng ta không có vì cái lý do mà mời gọi công phu chánh niệm nó có mặt bằng một cái năng lượng dụng công như vậy mà chúng ta bảo rằng thế thì cái chuyện tu không cần phải dụng công. Nói thế thì chúng ta trôi vào cái biển của tử sinh, trôi vào dòng đời. Cho nên cái bước đầu chúng ta phải làm đó là phải vận dụng công phu, phải nỗ lực, phải mời gọi chánh niệm, mời gọi tâm nó ở lại với thân, và dần quen. Từ cái thô như vậy chúng ta đi vào cái tinh tế, và đến cái mức của sự tinh tế có mặt, nghĩa là lúc ấy các vị không cần khởi tâm mời gọi, mà chánh niệm tự nhiên nó có mặt, nó có mặt một cách nhẹ nhàng. Và lúc ấy thì trong từ ngữ nhà thiền gọi là vô công dụng hạnh, không cần vận dụng công phu mà tự nhiên năng lượng của chánh niệm nó có mặt hiện tiền, rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, và nó mịn bao nhiêu, nó mờ nhạt bao nhiêu thì cái năng lực nó càng lớn bao nhiêu là như thế. Cho nên chúng ta nhớ một điều thật kỹ là cái con đường mình phải đi ngang qua, đó là cái con đường từ cái bước đầu nỗ lực để đi tới cái không nỗ lực. Cái bước đầu của dũng công tu tập mời gọi chánh niệm rất là cực nhọc để đi đến cái giai đoạn không cần dũng công, không cần mời gọi, mà tự nhiên cái năng lực của chánh niệm nó có mặt nơi ta. Đó là chúng ta đi ngang qua 2 cái câu đầu là nói nhiều và lo quẩn, lăn quanh mãi chẳng xong. Chúng ta đi vào 2 cái câu kế là dứt lời, dứt lo quẩn, đâu đâu chẳng suốt thông. Nguyên văn chữ Hán của nó là tuyệt ngôn, tuyệt lự, vô sứ bất thông. Có vài cái từ chúng ta đi ngang qua để các vị có thể nắm được cho nó dễ. Thứ nhất là cái từ bất thông. Cái chữ thông này, nó là đại biểu của đạo. Vô sứ bất thông nghĩa là nơi nào ta cũng gặp được đạo cả. Thông thường chúng ta có một cái thói quen, đó là ngôn thông, tức là thuyết thông mà hạnh bất thông. Thuyết thông nghĩa là nói rất là thông, nói rất là giỏi. Cái sự hiểu biết chúng ta học được từ kinh sách của Phật dạy, từ những lời pháp thoại của các bậc thầy, và chúng ta có một chút ít chiêm nghiệm, có một chút ít tư duy, cho nên chúng ta nói rất là dễ dàng, không có dùng ví dụ xa, dùng cái ví dụ gần các vị thấy rất là rõ. Chẳng như tôi có thể giải thích về chánh niệm một cách dễ nghe và các vị có thể hiểu được. Do vì cái gì? Do vì tôi đã từng học với những vị thầy, tôi đã từng suy tư về những vấn đề phải trình bày thế nào để cho các vị có thể nắm được. Nhưng mà đang ở trên cái bình diện có lý luận giải thích trôi chảy mà thôi, và chúng ta chưa hề lặn sâu được đến cái chiều thứ hai của vấn đề, đó là gì? Tâm thông, cũng có nghĩa là hạnh. Thuyết thông cũng có nghĩa là giải. Thuyết thông được gọi là giải vì hiểu biết. Hiểu biết bằng cái khả năng tư duy, bằng khả năng học hỏi. Còn tâm thông có nghĩa là do cái công phu, cái năng lực thực hành, thực tập, đã chứng nghiệm được ít nhiều chứ chưa phải là chứng hoàn toàn. Cho nên được gọi là tâm thông, cũng gọi là hạnh. Hạnh thông, cái sự thực tập nhuần nhuyễn, sự thực tập nó đã đi đến mức tinh tế thì gọi đó là tâm thông. Ví dụ như một người có cái trình độ tu tập, tức là tâm nó được thông rồi. Các bậc thầy như vậy, họ không cần vận dụng khả năng ngôn ngữ nhiều, họ không cần nói nhiều, họ chỉ ngồi đó họ nói 5-3 câu. Và thông thường những bậc thầy ngày xưa nói rất ít là như vậy. Dạy vài ba câu về pháp hành, dạy là xin quý thiền sinh về hít vào, biết mình hít vào, thở ra, biết mình thở ra, và hãy làm thế nào để cho cái biết nó dính liền với cái hơi thở hít vào thở ra. Nói chừng ấy thôi là đủ rồi đó. Vì sao mà đủ? Tức là trong cái lời nói nó chuyên chở được cái năng lượng rất là thâm sâu, cái sự liễu ngộ rất là thâm sâu, truyền đạt trực tiếp vào tâm người. Cho nên người ta nghe, người ta khởi một cái niềm tin rất là vững vàng. Tự thân của các ngài có khi nói rất ít, nhưng mà chỉ cần nhìn, chỉ cần cái sự có mặt của người đó là đủ làm cho năng lượng cả một cái pháp đường êm dịu đầm thấm, và tâm hành của thính chúng tự nhiên lắng lại. Cái năng lượng của các vị rất là lớn là như vậy. Còn chúng ta đi cạn ở trên cái mức độ giải lý nè, hiểu biết qua tri thức, qua học hỏi, qua tư duy, mà cái năng lực thực tập mình vẫn còn yếu, cho nên mình nói rất là nhiều mà lời vào lỗ tai thì ra lỗ mũi mất tiêu à. Người ta thở ra chứ không cần người ta nói ra cái miệng nữa, nó vụng về là như thế. Cho nên cái từ thông này chúng ta phải hiểu là nó nằm ở cái tầng sâu của hành trì, chứ không phải nằm ở tầng cạn. Đây là cái điều chúng ta lưu ý thứ nhất về từ ngữ. Điều thứ hai là tuyệt ngôn tuyệt lự. Chúng ta cũng cần lưu ý, tuyệt ngôn nghĩa là dứt lời và dứt suy nghĩ. Thông thường tâm lý của chúng ta nó bị một cái trạng thái, nó hai cái trạng thái đối cực với nhau, nó dễ phát sinh. Chúng ta từ cái cực A là nói nhiều, là toan tính nhiều. Mình nghe lời dạy của các bậc thầy bảo rằng nói và lo là một cái sự tiêu hao năng lượng vô ích. Phải biết hàm dưỡng năng lượng, giữ gìn bảo toàn năng lượng, để dùng cái năng lượng đó sống cho được liên tục với chánh niệm, Mình nghe thế mình cảm nhận là điều thầy nói rất là hay. Cho nên bằng cái cách bảo toàn năng lượng, giữ gìn năng lượng là không nói và không lo nghĩ. Thế là mình lạc vào cái cực thứ hai là cực B. Và mình lạc bằng cái cách gì? Bằng cái cách tỉnh khẩu, cắt ngang không thèm nói. Và tỉnh khẩu một cách gọi là gì? Một cách bạo động. Trong khi miệng thì không cho phép nói, mà trong này nó là nói gấp ba lần. Đó là một cái loại hình bạo động mà chúng ta cần phải tránh. Thứ hai đó là tuyệt lự cũng vậy. Đang suy nghĩ lung tung, mình nghe cái điều dạy phải quá, cho nên mình cấm chỉ cái sự tư duy không cho phép nó có mặt. Mình coi nó là kẻ thù cần phải diệt trừ. Và khi mình coi nó là kẻ thù cần phải diệt trừ thì vô hình trung mình trút cái năng lượng của mình vào nó. Nó trở thành một cái lực lượng đối nghịch càng ngày càng mạnh hơn. Chúng ta làm cái công việc tuyệt ngôn tuyệt lự không phải bằng cái cách là mình cấm chỉ nó, xử sự nó một cách bạo hành, xử sự nó một cách bạo động, mà chúng ta làm một cái công việc tuyệt ngôn tuyệt lự bằng cái việc làm rất là nhẹ nhàng mà thôi. Thưa, làm thế nào mà xử sự với nó một cách nhẹ nhàng? Đơn giản lắm. Ở cái mức độ cạn là khi nó nói, khi mình đang nói, mình có một chút thông minh ấy, thì mình nhìn rõ hai cái điều nó có mặt là cái trạng thái đang nói, đang phát ngôn, và có một cái bên này, ý thức là mình đang nói, nó đang chiếu diệu, đang nhìn về cái nói, đang bao trùm cái nói. Ta hãy hình dung nó là một con mắt đi. Nó là con mắt ý thức, ta nhìn về nó. Và cái năng lực của con mắt ý thức này, nó có khả năng nhìn được cái đang nói, đang phát ngôn. Rồi nó cũng có khả năng nhìn được cái sâu hơn là cái gì? Cái suy tư, cái nghĩ. Hai cái này, cái nói ở từng cạn. Cái nói là một loại ngôn ngữ được đưa ra miệng để cho người khác nghe. Cái nghĩ suy đó là cái loại ngôn ngữ nó đang còn nằm trong này mà người ta chưa thấy. Nếu mà mình vận dụng cái pháp hành để tuyệt ngôn tuyệt lự mà mình cấm chỉ nó bằng một cái phương pháp bạo hành, mình giết nó, mình tẩy chay nó, đó là một cách mà mình làm cho tâm hành của mình, đó là một cách mình làm cho cái sự phản ứng của sinh tâm lý mình nó bất thường hơn. Cho nên cách này rất là vụng về, cái cách sử dụng bạo hành với nó rất là vụng về. Mình sử dụng cái cách này thì mình là một người thông minh. Điều thứ nhất là không hao phí năng lượng một cách vô ích. Nó đang nói, nó đang suy nghĩ. Chỉ cần mình mời gọi một cái năng lượng, mời gọi một cái nhìn, cái nhận biết đơn thuần về nó mà thôi, thì cái nói và cái nghĩ này nó đang nằm ở trong cái tầm hiểu biết của mình. Nó là những cái chiếc bong bóng nổi trên cái vùng nước, mà cái nhận biết đơn thuần này nó là nước, nó có khả năng bao trùm được chiếc bong bóng. Cái nói và nghĩ này nó như mây bay vẩn vơ trên bầu trời, nhưng mà cái nhận biết nói và nghĩ, cái nhận biết đơn thuần này, nó là không gian, nó có thể bao trùm, nó ôm ấp được. Và ta làm công việc này thì tự nhiên và rất là nhẹ nhàng, cái lời nói và cái nghĩ suy chấm dứt hồi nào không hay. Và mình đừng có một cái thái độ nôn nóng là nó phải chấm dứt. Mình có một cái nhìn, mình hãy để cho cái nhận biết đơn thuần này như bà mẹ nhìn ngắm những đứa con nói và nghĩ này. Nó chạy chơi trong cái gian phòng, nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó làm bất cứ điều gì không rời cặp mắt của người mẹ. Nhưng mà người mẹ thương con, không hề biểu là con phải ngồi đây, con phải làm cái này, không cần. Tại vì cái phản ứng rất là tự nhiên, là biểu nó ngồi thì nó không ngồi, biểu nó nằm nó không nằm, mà cứ nhìn nó chơi, rồi nó mỏi mệt, nó nằm nó ngủ thôi. Cũng như vậy, cái nói và cái nghĩ này, nó như một đứa bé quậy phá nhiều đời trong cái tâm hành của chúng ta, trong tự thân chúng ta. Ta hãy mời gọi cái nhận biết đơn thuần như con mắt nhìn ngắm nó, và cái năng lượng quậy phá của nó từ từ lắng mất. Mình mà bắt đứa bé ngồi chừng nào thì nó càng chống trái, nó càng đứng, nó càng chạy. Cũng giống như vậy, mình bắt mình phải dừng nói, dừng nghĩ chừng nào thì cái sự quậy phá của nó làm phản ứng thân và tâm của mình rất là cực nhọc. Cho nên mình đừng làm cái công việc là dứt lời, dứt lo uẩn bằng cái sự bạo hành, mà hãy làm cái công việc là nhận biết đơn thuần về nó mà thôi. Và chúng ta làm cái công việc nhận biết đơn thuần cũng nghĩa là đang làm công việc gì? Thưa đang thực tập chánh niệm, nó có gì lạ đâu, không có gì ngoài cả. Và thực tập chánh niệm ở mức độ cả thì mình có khi mình nói tràn gian, mình không nhận biết, mình nghĩ nửa giờ đồng hồ mình không nhận biết, nhưng mà thực tập chánh niệm càng ngày càng sâu hơn, cái lực dụng càng ngày càng mạnh hơn, thì cái nói này, cái nghĩ này nó đều ở trong cái khả năng nhận biết đơn thuần của mình hết. Và cái thực tập này càng ngày càng mịn hơn, càng tinh tế hơn, đến cái lúc mà mình không cần mời gọi, tự nhiên nó cũng có. Trong những cái buổi chia sẻ cùng quý thầy lớn ở đây thì tôi có chia sẻ một điều. Tôi nói là khi mình mà có dịp chia sẻ pháp thoại cùng với thiền sinh thì cái sự thông minh nhất là mình đã nói chừng 15-20 phút mình hãy dừng lại. Khi nghe chuông dừng lại đã đành. Trong cái nhịp trình bày có những cái khoảng cách thì mình nên dừng lại, và cái phút giây dừng lại đó mình phải thông minh làm một công việc quan trọng là gì? Hồi chiếu lại, quay trở lại. Phải mời gọi cái nhận biết đơn thuần này nó có mặt trong lúc mình đang nói. Tất nhiên là tôi nói thì nghe rất là hay, nhưng mà tôi quên. Khi tôi đứng tôi nói chuyện trước đại chúng, trước các vị thiền sinh thì tôi thường là không có mời được cái con mắt nhận biết đơn thuần này, cho nên có khi nói mà rất là lúng ta lúng túng. Chúng ta mà có cái nhận biết đơn thuần này mời được nó có mặt thì ta nói không sợ gì cả. Ví dụ như mình đang nói nửa chừng mà mình quên thì cứ quên, đó là cái chuyện tự nhiên chứ không có gì phải sợ cả. Còn không có cái con mắt nhận biết đơn thuần này thì mình thuyết pháp giống như người ta bắn đại liên vậy, bắn rào 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 rào. Tại sao? Vì sợ là nửa chừng mà mình dừng lại thì người ta bảo rằng quá ra cái thầy kia không có thông minh, không có hiểu biết, đang nói nửa chừng chữ nghĩa nó chạy trốn mất tiêu, rất là vụng về. Còn khi mà mình đã có cái nhận biết đơn thuần thì thưa, mình đang nói mà cái dòng tư duy mình nó bị cắt ngang thì mình cứ dừng lại. Nghĩa là khi có cái nhận biết đơn thuần này, cái điều sâu hơn chúng ta cần phải lưu ý nó là cái bản ngã nó tự nhiên nó bị triệt tiêu. Nó không triệt hoàn toàn nhưng mà nó cũng vắng mặt cái lúc mà mình chia sẻ, mình nói năng và tư duy. Giống như tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn ngắn nó rất là vui. Một cái vị thầy kia, một cái vị mục sư kia giảng đạo, vì ông quên cái kiến ở nhà cho nên không đọc vào văn bản được. Ông giảng đến đoạn là Chúa Kitô làm phép thần thông mà ông quên, không có đọc vào văn bản, cho nên thay vì có 1.000 người mà Chúa chỉ có một ổ bánh mì mà Chúa cho ra người ta ăn no hết mà vẫn không thiếu. Đó là câu chuyện trong Thánh Kinh, nhưng mà vì không thấy đường để đọc cho nên ông nói là có 1.000 ổ bánh mì mà cho một người mà vẫn còn dư, thì cả một thính chúng người ta có thể cảm thông được. Người ta nghĩ rằng cái ông đó già hay nhớ hay quên, nhưng mà có một anh chàng thì ảnh khá cứng đầu mà ảnh hay cãi lý, cho nên ảnh nói cái chuyện đó có gì đâu mà thần thông, tôi làm cũng được. Vị linh mục kia thay vì tỏ rằng à có lẽ tôi nói lộn, tôi không có cái kiến cho nên tôi không thể nhìn thấy chữ, không thể đọc đúng. Cái chuyện nó quá ư là đơn giản. Nếu mà nằm ở bên dưới của vị thầy kia, vị mục sư kia, không có cái bản ngã, không có cái tự ái, bản ngã nó hình thành cái tự ái của người ta thôi, thì ông chấp nhận cách dễ dàng và chuyện ngang đó nó hết. Đằng này ông cãi, ông nói mi nói như thế là mi không chấp nhận cái thần thông, cái phép lành của Chúa ban à. Thôi được. Cái hôm sau ông có cái kiến hẳn hoi cho nên ông đọc đúng. Ông nói là chỉ có một ổ bánh mì mà chia cho 1.000 người mà vẫn còn dư. Ông nói điều đó xong chính xác rồi, ông kêu cái anh chàng cải lý hôm qua, ông nói không biết có thể làm được điều đó không. Thì anh chàng kia nói dạ thưa ngài, con có thể làm được. Hỏi mi làm sao một ổ bánh mì mà mi chia được cho 1.000 người. Anh nói dạ thưa ngài, hôm qua bánh mì còn dư 999 ổ, hôm nay tôi lấy tôi chia thì đủ. Hôm qua Chúa Kitô chia còn dư. Và chúng ta vận dụng cái câu chuyện vui này để xác định một điều là có mặt của cái nhận biết đơn thuần này, tự nhiên cái bản ngã của mình cũng bị triệt tiêu. Mình không cần phải làm gì nhiều hết, không cần phung phí năng lượng để đánh phá, để loại trừ, để bạo hành với cái nói và cái nghĩ suy trong này, mà tự nhiên nó lắng dần hồi nào ta không biết. Và khi cái năng lực nhận biết đơn thuần này, ta sống được một cách liên tục. Đó được gọi là cái trạng thái của hạnh và giải, nói và làm tương ứng. Tâm cũng thông mà thuyết cũng thông. Và thưa đại chúng, tâm mà thông, thuyết thông luôn, thì gọi là những bậc thầy lớn. Hạnh giải tương ân danh viết tổ. Người mà cái hiểu biết, cái tư duy nó đến nơi đến chốn và cái thực tập nó cũng sâu sắc, hai cái này nó tương ưng với nhau, thì đó là những cái bậc Bồ Tát lớn tái lai, những bậc thầy lớn, những cái vị tổ, chứ không phải là người thường. Và thông thường chúng ta đi vào cái lĩnh vực này trước, chúng ta có thể nói hay, chúng ta có thể suy tư nó mạch lạc và truyền đạt cho người nghe dễ hiểu, nhưng mà vẫn còn xa lắm so với cái con đường đi như thế này. Người xưa có khi nhận được đạo, các vị nhận được đạo chưa? Thưa chắc không phải khó. Cái con đường mà chúng ta nhận cái cửa vào, tức là nhận được mình có một cái nhận biết đơn thuần, đâu phải khó. 3 buổi nghe pháp thoại là có khả năng nhận biết được phải làm cái gì rồi. Tôi nghĩ không nhiều lắm đâu. Đọc một vài quyển sách là đã có đường vào rồi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là ta có được cái giải này, có được cái hiểu biết, cái lý luận để có thể nói cho hay, truyền đạt cái điều mình hiểu biết cho người nghe dễ hiểu, chứ không. Mình nói hay đến nỗi mà chư thiên đã qua cúng dường vẫn là kẻ còn trong tử sinh. Và nói cho hay đến độ là thiên thần đảnh lễ cũng vẫn còn trong cõi tử sinh, nếu mà pháp hành mình chưa vững, nếu mình chưa có đi. Cho nên cái quan trọng của người tu là mình hiểu một ít, biết nắm được cái con đường chánh niệm, mời gọi cái năng lượng của chánh niệm có mặt, mời gọi cái nhận biết đơn thuần nó có mặt, và từ đó mình khởi hành đi về, thì mới mong là chấm dứt được cái nỗi khổ của kiếp người. Bằng mình cứ đi theo cái con đường lý giải thì mãi mãi là kẻ rong chơi trong cái cõi phiền não tử sinh, không bao giờ có thể nếm được cái pháp lạc của nhà Phật cả. Nghe chừng vài ba buổi pháp thoại chúng ta nhận biết được cái việc phải làm, nhưng mà cái phần còn lại để lúc nào nói lúc nào nghĩ cũng có cái con mắt nhìn về nó, cũng có cái con người đang chứng nghiệm về cái mình nói mình nghĩ, và nếu xa hơn nữa là những cái mình làm, suy nghĩ, nói năng và động tác, tất cả những cái hành động của thân và tâm đều được cái con mắt người đã soi thấy, chiếu dịu, bao trùm. Mình làm được điều này có khi mất 10 năm, 20 năm chứ không phải ít. Nếu mà chúng ta có cái nhiệt tình thực tập thì lâu hay mau gì chúng ta cũng làm được cái công việc như vậy. Mà nếu mình không có nhiệt tình thực tập thì mình chỉ càng cạn chạy trên cái giải mà thôi, chứ chưa thể đi vào cái hành được, cái hành được. Chạy cạn ở trên cái ngôn ngữ chữ nghĩa chơi mà thôi, chưa thể đi vào cái thực tập thì chưa thể nếm được cái pháp lạc của Phật dạy, chưa thể làm cho cuộc đời mình thăng hoa được, làm cho cuộc đời mình ngang ra đây chấm dứt được phiền não tử sinh. Đó là điều rất là căn bản trong cái đoạn này. Và trở lại vô xíu bất thông nghĩa là gì? Khi mà chúng ta có được cái con mắt nhận biết đơn thuần về mọi cái nhúc nhích của thân, mọi cái cử động nhẹ nhàng của tư duy, của lời nói, tất cả ba cái này, hành động của thân và ngôn ngữ của miệng và ở từng sâu là của ý nghĩ từ cạn tới thô, đều nằm ở trong cái khả năng nhận biết của chánh niệm, thì lúc ấy là vô xứ bất thông, là không nơi nào không phải là đạo cả. Và mình có thể sống giữa nhân gian này, giữa cái cuộc đời ưu phiền và bề bộn này, nơi nào mình cũng thông dong cả. Ngồi ở trong thinh sắc mà không mắc vào thinh sắc, ở trong chốn lợi danh mà không vướng mắc lợi danh. Mình có thể làm cái người bần hàn khố rách áo ôm cũng an lạc. Mình đứng ở trên cái địa vị tột cùng của xã hội làm nguyên thủ một quốc gia cũng chừng ấy mà thôi. Nhận được điều này và sống được với điều này thì ví như mình là một ông tăng bần hàn không ai biết đến tên, thì cũng lòng cũng đầy niềm vui. Cái an lạc nó tuôn ra như suối. Mà mình là một ông thầy đứng ở trên đỉnh cao của danh và lợi, được ngàn vạn người hay là được cả hành tinh này biết đến, thì cũng chừng ấy mà thôi, không thêm gì không bớt gì cả. Cho nên cái quan trọng là chúng ta nắm được cái đường vào, rồi từ đấy cuộc sống mình rất là thảnh thơi, không ai có thể đụng được cái khả năng nhận biết này hết. Các vị thử nghĩ có ai đụng được? Người ta có thể đụng được thân mình, ta chạm đến hình hài này. Người ta có thể xúc phạm đến ngôn ngữ của mình, cái lý thuyết của mình. Người ta có thể đụng chạm đến những cái tư duy của mình. Nhưng mà cái khả năng nó chìm sâu hơn, đó là cái khả năng phủ trùm và nhận biết những cái thứ này, không ai đụng nó được. Và cái này nó tiện lợi vô cùng, nó không có trọng lượng gì hết, cho nên mình đi bất cứ phương trời nào mình cũng có mặt nó cả, không cần mang lình kình như kinh với sách. Mình đi ngang qua những cái cửa khẩu khó khăn của những cái quốc gia, của những cái xã hội mà cái thể chế chính trị nó xét hỏi về văn hóa phẩm, thì cái anh này cũng đi vô lọt, nó là một cái con mắt mà nó hình thành được tất cả. Đó là cái con mắt làm nền tảng, làm nguồn cho cái tư duy của nhân loại chảy ra. Nó là cái cội nguồn để cho tất cả cái nền nghệ thuật của xã hội có mặt. Nào thi ca, nhạc, họa, tranh ảnh, vân vân, cái gì nó liên hệ đến lĩnh vực nghệ thuật, nó đều phải đi vào cái chiều sâu của cái này mà có mặt hết. Mà mình mang cái này đi qua quốc gia nào cũng được cả, không hề bị xét hỏi. Mình đi bất cứ phương trời nào cũng không hề nặng nhọc và bỏ hình hài này, có thể xin vào những hình hài khác, nó cũng đi theo. Một kiếp đã làm quen với pháp hành của Phật, ngàn vạn đời đi ngang qua cõi tử sinh, có khi không mất nó bao giờ. Nó hay là như thế. Và cái yêu cầu là các vị phải thử thực tập nhìn lại mình. Khi mình nói, có những lúc mình nói trong một cái trạng thái thất niệm lãng quên, nhưng mà cũng có lúc mình hồi phục lại, mình nói trong cái trạng thái đang nhận biết đơn thuần, đang có mặt cái nhận biết. Có những lúc mình đưa tay đưa chân, mình không có nhận biết, mình ở trong cái sự thất niệm. Nhưng mà có những lúc mình đưa tay đưa chân, nheo mắt dướng bài, nhếch môi cười vân vân, đều có cái sự nhận biết đơn thuần cả. Cái này các vị tự thực tập, tự chiêm nghiệm lại cái sinh hoạt của chính mình, thì các vị sẽ thấy là cái năng lực chánh niệm này mời gọi không phải khó. Và sâu hơn là có những lúc mình suy tư bời bời, không có năng lượng với chánh niệm, nhưng mà mình chỉ cần khởi ý hồi phục mời gọi đó, một cái nhúc nhích rất là nhẹ của tâm hành thôi, thì cái năng lượng của chánh niệm liền tức khắc có mặt. Và con đường tu, như có lần chúng ta chia sẻ, không ai làm thầy của ai được cả. Mình phải làm thầy của chính mình. Mình phải là nhà nghệ sĩ lên dây đàn và tự đàn lấy bản nhạc của chính mình thôi. Diệu khúc bản lai tu cử sướng, câu nói của Tuệ Trung, tức là cái khúc hát màu nhiệm ở nơi lòng của chính anh, của chính chị, của chính em. Mỗi người phải tự hát lên chứ không ai hát dùm cả. Khúc hát tuyệt vời nó tự có trong tự thân của chúng ta, không ai có thể hát dùm cả. Cái năng lượng của chánh niệm này tự mình mời gọi, tự mình nhận biết. Mình thất niệm mình biết, mình có chánh niệm mình biết, không ai thay mình nhận biết dùm mình. Đó là điều mà tự ta chiêm nghiệm. Và khi mà mình nắm được cái mấu chốt rất là bé nhỏ như thế, thì cái việc còn lại, việc còn lại là việc chi? Thế việc còn lại là việc làm mà thôi, việc thực tập mà thôi. Không cần phải một chút xíu nữa ra bên ngoài thiền đường ta mới thực tập. Ta hãy thực tập ngay đây, ngay đây và giờ phút này. Giờ phút nào chẳng phải là giờ phút tu? Giờ phút nào không phải là giờ phút mình thực tập chánh niệm? Cứ gì phải ngồi trên tọa cụ, trên bồ đoàn, trên gối ngồi thiền mới thiền được. Ngày xưa có một thiền đường Trung Hoa, người ta vô, người ta hỏi chứ ở đây thầy dạy cái gì? Ông lắc đầu nói tôi không có dạy cái gì cả. Thì cái vị khách kia rất là ngạc nhiên, nói là đã gọi là thiền đường là Đại Già Lam mà thầy không dạy tọa thiền. Nói giờ không, thầy không dạy tụng kinh cũng không, thế thì dạy cái gì? Nói tôi chỉ dạy thiền sinh mỗi một việc là thở vào thở ra, lúc nào cũng làm chủ lấy mình là đủ. Con đường chánh niệm, cái bước đầu chúng ta phải đi vào để liễu tri nó, để hiểu biết nó. Nó có một cái lý thuyết như vậy, cái căn bản pháp hành là như vậy. Tất nhiên cái việc gần nhất để chúng ta có thể nắm là hơi thở của chính mình. Các vị từ hơi thở đi vào. Và con đường thành Phật tôi nghĩ không có xa. Nói thành Phật thì nghe nó, cái từ nó nặng nề tôn giáo quá. Cái con đường làm cho mình an lạc, làm cho lòng mình nở hoa, không xa. Khi mà mình sống được như vậy thì tôi nghĩ là không có cái buồn, cái vui nào có thể ghé lại lòng mình được cả. Và không có một cái lo toan nào mà mình sợ cả. Tất cả những cái mà ta gọi là lo toan ấy, tại sao nó không phải là một cái cơ hội để mình thực tập? Mình có thể lo toan ngàn vạn điều, nhưng mà cái lúc lo toan, lúc mà suy tư ấy, cái điều quan trọng là mình phải mời gọi cái năng lực nhận diện đơn thuần nó về, nó có mặt để nó nhìn thấy cái sự lo toan. Thưa được không? Các vị có khi nào mà đầu óc nó rối bời bao nhiêu cái tư duy, các vị làm thử công việc là mời cái năng lực nhận diện nó có mặt không? Các vị làm được như vậy, thưa cái lo toan nó không có khả năng dẫn mình đi. Khi cái niềm vui nó có mặt, mình cũng làm một cái công việc là mời cái năng lượng của sự nhận diện nó có mặt để nó nhận diện cái niềm vui. Nghĩa là mình luôn là cái người chứng nghiệm mọi việc nó diễn qua, nó đi ngang qua thân và tâm mình. Mình là người nhìn thấy những cái hành động của thân, nhìn thấy cái ngôn ngữ mình nói và nhìn thấy cái tư duy bời bời này. Các vị lưu ý, mà cái người nhìn tức là người gì? Người nhìn tức là không phải bị cái kẻ khách khứa kia nó lôi kéo. Cái buồn, cái vui là những người khách, mình phải là cái người chứng nghiệm, tức là cái người nhìn thấy nó. Thông thường cái tâm hành vui, tâm hành giận chúng ta dễ nhìn, nhưng mà cái tâm hành của cái buồn, cái sự u uất rất là khó nhận diện. Vui đó là cái chiều cạn của tâm thức, giận nó là cái điều gì nổi lên trên mặt ý thức, nhưng mà buồn thì nó sâu, nó thâm thẳm, cho nên nhận diện được cái vui rất là dễ, nhận diện được cái giận rất là dễ, nhưng mà nhận diện được cái buồn thì nó đòi hỏi chúng ta phải công phu sâu hơn. Và cái điều này, cái điều tôi chia sẻ, tôi nghĩ rằng các vị nắm nhiều hơn những điều tôi nói nữa là khác. Các vị chỉ cần có một cái nhiệt tình, thích làm cái công việc này, cảm thấy nó là một niềm vui cho đời người, thì con đường đạo mở ra lòng lộng. Thưa đại chúng, là tôi chỉ làm việc tới ngang đây thôi.